Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta cùng cảm ơn Chúa vì cơ hội Chúa ban cho để tiếp tục học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Hôm nay chúng ta đến bài số 176 là phần 1 của bài học mới tựa đề Sứ điệp cuối cùng trong Khải Huyền đoạn số 14. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn 14, chúng ta cùng đọc từ câu số 6 tới câu số 13. Điều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Người có tiếng lớn nói rằng, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến, hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước. Một vị thiên sứ khác là vị thứ hai theo sau mà rằng, Babylon lớn kia đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh nộ của nó. Lại một vị thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau nói lớn tiếng mà rằng, nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời, rót trong chén thạnh nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời, những kẻ thờ lại con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng, hãy viết lấy, từ rày phước thay cho những người chết là chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán, phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Chúng ta đang tiếp tục học đoạn 14 của sách Khải Huyền. Đây là một đoạn kinh thánh rất màu nhiệm. Cũng như tất cả những đoạn khác trong Khải Huyền, đoạn 14 mang một màu sắc vừa rõ ràng vừa bí mật. Không phải là khó khăn giấu kín, nhưng là một pho tàng được trình bày cách rõ ràng, được bộc lộ từng chi tiết. Nhưng cái đẹp và quý báu và rực rỡ của kho tàng này chỉ được nhìn thấy bởi những con mắt biết suy niệm và những tấm lòng được chuẩn bị. Cũng như một người có thể vào một bảo tàng viện, nhìn phớt qua những tuyệt tác vĩ đại của Michelangelo, Rembrandt hay là Picasso mà không thấy gì khác hơn là những bức hình trưng bán ở chợ trời. Vì con mắt không được huấn luyện, đầu óc không được dạy dỗ, sự chiêm ngưỡng không có ở trong lòng, cho nên một tuyệt tác cũng thành ra như vô giá trị đối với người đó. Tin tức gần đây có đăng một mẫu tin, đó là có một người mua một bức tranh ở chợ bán đồ cũ giá 5 đô, nhưng biết rằng đây là một bức tranh rất có giá trị của một họa sĩ xưa rất nổi tiếng, cho nên ông về định giá và bán trở lại cho một nhà siêu tầm với giá là 250.000 đô. Người chủ cũ nghe được tin kiện ra tòa, đòi chia phần lời, với lý do là người mua cố ý định lừa bịp, vì đã không tiết lộ giá trị thật của bức tranh. Người mua thắng kiện ở tòa, giá 5 đô đã được định bởi người bán chứ không phải bởi người mua. Đối với người bán, bức tranh này chỉ có giá trị là 5 đô mà thôi, và người đó chỉ nhận được 5 đô mà thôi. Trong khi đó, giá bức tranh được bán lại với giá là 250.000 đô. Đây có lẽ cũng phải là thái độ của chúng ta cần có khi tiếp tục học sách Khải Huyền. Vì nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ rơi vào chỗ đánh giá 5 đô những kho tàng vô giá mà Sứ Đồ Giăng truyền đạt lại trong khải tượng mà Đức Thánh Linh đã ban cho. Nhưng phước thay cho những người có kỷ luật của tấm lòng và tư tưởng và sự thành tâm thực hành, họ sẽ khám phá giá trị thật mà Sứ Đồ Giăng đã tuyên rao từ lúc ban đầu. Trong đoạn 1 câu số 3, phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo đều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo. Đoạn 14 theo thứ tự thời gian của tiến trình dữ kiện của những điều xảy ra trong thời gian cuối cùng trong lịch sử của con người trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại là thì giờ rất gần như là cuối cùng, xem như là ở ngay trên thềm cửa của ngày Chúa trở lại. chúng ta cần ôn lại một vài điều để thấy được sự nối kết của sứ điệp hôm nay trong thời điểm của Chúa và trong kinh nghiệm của con người trong thời gian này. Đức Chúa Trời có một chương trình để thiết lập vương quốc của Chúa dưới quyền cai trị tuyệt đối của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng của lời hứa, là đấng Mê-si, là chủ tể của muôn loài vạn vật. Và trước khi Đức Chúa Trời thiết lập vương quốc, thì Ngài thi hành sự phán xét để đòi lại quyền cai trị thế giới mà Ngài đã giao cho Adam và đã bị Adam đánh mất vào tay Satan khi Adam phạm tội. Và chương trình phán xét được thi hành dưới hình ảnh của tờ khế ước chủ quyền của trái đất, có 7 ấn. Và mỗi ấn là giá trả cho nợ tội đã chồng chất. Và chiên con là Chúa Cứu Thế Giê-xu cầm lấy tờ khế ước này và chỉ một mình Ngài có thẩm quyền để thi hành sự phán xét. Và chiên con bẻ từng ấn, mở từng ấn. Mỗi lần bẻ ấn thì có một sự phán xét được đổ ra trên đất. Phán xét về đất, biển, sông ngoài, giặc giả, đói kém, bệnh tật, chết chóc. Và 7 ấn đã được bẻ ra, nghĩa là sự phán xét đã đến lúc thành trọn. Ở dưới ấn thứ 7 thì có 7 điều kiện được tượng trưng ở dưới 7 tiếng kèn hay là 7 tiếng loa, và 7 tiếng kèn cũng đã được thổi xong. Ở dưới tiếng kèn thứ 7 thì có 7 bát thành nộ. 7 bát này sẽ được đổ xuống cách liên tiếp, và nếu chúng ta có thể đo lường thời gian của 7 năm đại nạn thì có lẽ thời điểm là trong những tháng cuối cùng của 7 năm này. Sau đó là lịch sử của con người sẽ chấm dứt hoàn toàn. Và đoạn 14 là đoạn ngay trước khi 7 bát thành nộ cuối cùng được đổ xuống, như được ghi trong đoạn 15 và đoạn 16. Như vậy rõ ràng chúng ta đang đứng ở thềm cửa của ngày tận chung. Nếu ôn lại dòng lịch sử theo cái nhìn của con người, thì chúng ta đang trong thời gian của Antichrist và của tiên tri giả. Chúng ta đã học một phần lớn, và những ngày tới chúng ta sẽ học thêm chi tiết. Đây là theo con mắt của một người ở lại trên trái đất qua 7 năm đại nạn. Chúng ta cũng đã một lần liệt kê những chi tiết của những chuyện xảy ra, nhưng hôm nay muốn ôn trở lại để chúng ta có thể nối kết với sứ điệp đặc biệt của Khải Huyền đoạn 14. Thứ nhất, tổng quát về tình hình thế giới, chúng ta nhận định rằng thế giới sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng về mọi mặt, đặc biệt là về vấn đề văn học và kỹ thuật, và hệ thống thương mại sẽ càng ngày càng vững mạnh hơn, các nước giàu có sẽ càng giàu mạnh hơn, và các nước yếu sẽ tiếp tục gặp những khó khăn. Kỹ thuật về máy điện toán, vi tính, áp dụng khoa học sẽ bành trướng trên mọi phương diện, phương tiện giao thông sẽ tăng bội, học thức áp dụng càng ngày càng tiến bộ hơn. Chúng ta thấy những điều tăng tiến này đang xảy ra chung quanh cách rõ ràng. Thứ hai, vấn đề hòa bình Trung Đông sẽ càng ngày càng là trọng tâm của hệ thống chính trị. Vì nếu Trung Đông hòa bình thì không phải chỉ là hòa bình giữa nước Israel với các nước lân cận, nhưng cả khối Ả Rập, cả khối Hồi giáo Islam sẽ bớt tranh chấp với khối Tây Phương và hệ thống thế giới mới sẽ bắt đầu. Thứ ba, tại Âu Châu sẽ thành hình một Hợp quốc Âu Châu ra từ đế quốc La Mã thời xưa được hình thành trở lại, và sẽ là một hợp quốc gồm 10 nước với hệ thống tiền tệ chung, liên hệ quân sự và chính trị, nhưng sẽ là một hợp quốc với một số nước yếu và một số nước mạnh. Sẽ có một vấn đề lớn đối diện với 10 nước cộng đồng Âu Châu này, và sẽ có một chính trị gia nổi lên trở thành người lãnh đạo của cả 10 nước cộng đồng này. Đây là lúc Antichrist bước ra sân khấu lịch sử. Hiện bây giờ trong khi chúng ta học bài học này thì đã có một cộng đồng Âu Châu, The European Union hay là The EU, đã thành hình và đã có cơ cấu chính phủ và hệ thống chính trị và quân đội. Hệ thống tiền tệ và thương mại cũng đã được thiết lập và thi hành. Hiện bây giờ đang gồm có 27 quốc gia, sẽ còn nhiều thay đổi cho nên chưa phải là 10 nước cộng đồng trong thời gian 7 năm cuối cùng. Nhưng nền tảng đã được thiết lập để có thể xảy ra trong bất cứ thời gian nào. Song song với thời gian phát triển của 10 nước cộng đồng Âu Châu, thì sự liên kết tôn giáo thế giới sẽ bành trướng mạnh mẽ. Đứng đầu công cuộc bành trướng này sẽ là Giáo hội Công giáo La Mã, như chúng ta sẽ thấy trong đoạn 17 của sách Khải Huyền. Và tôn giáo thế giới sẽ trở thành một ảnh hưởng hùng hậu và mạnh mẽ. Đây là môi trường để tiên tri giả xuất đầu lộ diện. Thứ năm, giữa thời gian mọi việc đang tiến triển trên toàn thế giới, thì thình lình, hội thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu được cất lên trên không trung. Tất cả những người tin Chúa thật đều biến mất. Đây là một biến cố chấn động toàn thế giới. Đây là biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không có điều kiện cần thiết nào phải xảy ra trước đó. Sau biến cố này, thời gian cũng không định cho đến lúc bắt đầu 7 năm đại nạn. Thường khi chúng ta nghĩ rằng sau khi hội thánh được cất lên không trung thì 7 năm đại nạn bắt đầu liền, nhưng không cần thiết phải như vậy. Đây là một thời gian bất định nữa mà Kinh Thánh không thiết lập rõ ràng dữ kiện cho chúng ta biết. Sau dữ kiện hội thánh được cất lên trên không trung, sau một thời gian thì sẽ có chiến tranh bùng nổ ở khắp nơi, đặc biệt là ở vùng Trung Đông, và sẽ lan rộng qua các nước lân cận. Số 6. Antichrist sẽ đưa ra một dự án hòa bình thế giới, trong đó căn bản là một hiệp định bảo đảm nền an ninh của Israel. Cả thế giới sẽ khâm phục quyền lãnh đạo của Antichrist và quyền hạn của Antichrist càng ngày càng tăng, và ở đây đánh dấu thời điểm bắt đầu 7 năm cuối cùng của lịch sử con người, 7 năm đại nạn. Thời điểm bắt đầu của 7 năm đại nạn này là khi một giao ước hòa bình giữa lãnh đạo thế giới, đế quốc La Mã phục hồi, nghĩa là 10 nước Hiệp quốc Âu Châu, bây giờ dưới quyền của Antichrist, ký hiệp định hòa bình với Israel. Vì đã được bảo đảm an ninh cho nên Israel sẽ trở lại và xây một đền thờ trên nền của đền thờ cũ vua Salomon ngày xưa và sẽ bắt đầu sự thờ phượng dân tế lễ trở lại. Hiện bây giờ tất cả mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng để xây lại đền thờ, chỉ cần một thời điểm bắt đầu. Và sự xây cất này sẽ chiếm một phần lớn thời giờ của 3 năm đầu tiên trong 7 năm đại nạn. Thứ 8, thế giới trong sự hòa bình ngắn hạn sẽ bắt đầu đối diện với những điều khó khăn chưa từng có. Bắt đầu là sẽ có một đá lớn từ trên không gian đập vào trái đất. Chúng ta đã học trong đoạn số 8 của sách Khải Huyền, làm cho cháy hết 1/3 thế giới. Và sẽ có một đá lớn nữa từ trời rớt vào biển, làm chết hết 1/3 sinh vật trong biển và làm biển đỏ ra như máu. Và rồi sẽ có một trận mưa đá lớn nữa rơi vào khí quyển, cháy tiêu và rớt xuống nhiều nơi trên thế giới, làm cho 1/3 nước ngọt sông ngoài bị độc không uống được. Khi những điều này xảy ra, sự hủy phá rất kinh khủng. Vì tai nạn, vì thiếu nước, vì tài nguyên quốc gia bị mất mát, thì chiến tranh bắt đầu bùng nổ ra khắp nơi. Các nước sẽ tranh đấu để chiếm lấy quyền lợi cho mình, để chiếm tài nguyên, để chiếm nước uống, cho vấn đề kinh tế, sinh sống. Thứ 9, trong những thiên tai của sao trời rớt vào trái đất và chiến tranh sẽ sinh ra dịch lệ và đói kém khắp mọi nơi. Kết quả sẽ là khoảng hơn 1,5 tỷ người sẽ chết trong một thời gian rất ngắn. Và vì tất cả những khủng hoảng kinh khiếp này, Antichrist sẽ đưa ra những chương trình giải quyết vấn đề thế giới và sẽ thành công cách nhanh chóng. Trong những chương trình của Antichrist đưa ra, sẽ có một hệ thống hộ khẩu để hạn chế và phân phát ẩm thực cho mọi người. Nạn đói kém sẽ là một vấn đề lớn trên thế giới và cơ cấu chính quyền thế giới để thi hành phương pháp phân phối thực phẩm được thành lập. Đây là thời điểm của 3 ấn phán xét đầu tiên. Khải Huyền đoạn số 6 câu 3 bắt đầu. Khi chiên con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói, hãy đến. Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra, kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho một người thanh gươm lớn. Khi chiên con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sinh vật thứ ba nói, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô, kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân. Tôi lại nghe ở giữa 4 con sinh vật như có tiếng nói rằng, một đấu lúa mì bán 1 đơ-ni-ê, 3 đấu mạch nha bán 1 đơ-ni-ê, còn dầu và rượu chớ động đến. Đây là thời điểm của chiến tranh và đói kém khắp trên thế giới. Thứ 10, tiên tri giả là lãnh đạo tôn giáo thế giới sẽ tỏ cho mọi người biết rằng Antichrist sẽ là cứu tinh của nhân loại, cho thấy những thành công của Antichrist đối phó với những nguy cơ thế giới và giải quyết vấn đề cách lạ lùng, và cả thế giới càng khâm phục và hâm mộ Antichrist. Trong tài hùng biện giảng thuyết, tiên tri giả sẽ chinh phục tấm lòng của dân chúng thế giới để hướng về Antichrist. Thứ 11, đồng thời trong thời gian này, tiên tri giả và Antichrist sẽ bắt đầu cho thấy rằng những người tin theo Chúa Cứu Thế Giê-xu sau khi hội thánh được cất lên trên không trung là những người không chấp nhận và không đứng chung vào trong hệ thống tôn giáo thế giới, là những người không hợp tác với công cuộc cải cách rộng rãi của Antichrist, và cả thế giới xoay mặt lại, chống nghịch với tín đồ tin lành và sự bắt bớ đạo Chúa bắt đầu lan rộng khắp nơi. Thứ 12, đang lúc Antichrist tìm cách giải quyết tất cả những vấn đề thế giới, thì theo Ezechiel đoạn thứ 38 và Daniel đoạn thứ 11, thì một khối các quốc gia miền Bắc lãnh đạo bởi nước Nga sẽ thình lình kéo quân đánh vào nước Israel, và khối Ả Rập dưới sự lãnh đạo của nước Ai Cập cũng sẽ đánh vào nơi đất thánh. Các đạo quân sẽ đánh bằng đường biển vào từ phía địa Trung Hải và đường bộ từ phía Syria trở xuống, và ở miền Nam từ Ai Cập khối Phi Châu sẽ kéo quân lên. Chúng ta có thể không mường tượng được lý do của những trận tranh chiến này, nhưng sau khi những trận thiên tai của những hòn đá lớn trên không gian rớt vào đập vào trái đất, thì tài nguyên của thế giới bị thay đổi trầm trọng, đất không trồng trọt được, biển bị sình thối, sông ngoài thành ra chất độc, nước uống, thức ăn, dầu xăng, tất cả đều khan hiếm cả, và chiến tranh là phương tiện để sống còn. Thứ 13, Antichrist lập tức kéo quân vào Trung Đông để bảo vệ Israel theo như hiệp ước đã ký tên. Nhưng trong thời gian kéo quân đến, thì quân đội của khối Nga Xô bị một thiên tai làm tan tành hết thảy. Kinh Thánh chỉ nói rằng Đức Chúa Trời tiêu trừ đạo binh này, và Chúa làm phép màu hủy diệt đạo quân xâm lăng từ miền Bắc, không nói cho chúng ta biết là cách nào. Antichrist sẽ đánh vào nước Ai Cập để chinh phục và sau đó kéo quân về đóng trong miền đất thánh. Và có lẽ trong thời gian này, Antichrist sẽ bị tai nạn hay là bị ám sát, giống như bị chết. Thứ 14, qua trung gian của tiên tri giả, Antichrist sẽ giống như được sống trở lại, được phục sinh. Đây là điều làm xáo trộn cả thế giới và tiên tri giả sẽ làm phép lạ thuyết phục thế giới rằng Antichrist không phải chỉ là người, nhưng chính là thần và thế giới sẽ tạc tượng của Antichrist và thờ lại như là vị cứu tinh của nhân loại. Khải Huyền đoạn 13 câu 14, nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được làm ra trước mặt con thú và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Thứ 15, đây là thời điểm của Antichrist vào thành Jerusalem, vào trong đền thờ của Đức Chúa Trời, bãi bỏ việc thờ phượng của Israel và trong đền thờ ngồi lên ngôi chỗ của Đức Chúa Trời được thờ phượng và tuyên bố rằng mình là Đức Chúa Trời. Đây cũng sẽ là lúc mà tiên tri giả dựng một bức tượng lớn của Antichrist trong đền thờ của Đức Chúa Trời và làm phép lạ đến nỗi tượng nói được. Chúng ta đến đoạn 13 câu số 15 của Khải Huyền. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Đây là thời điểm giữa 7 năm đại nạn, chúng ta còn 3 năm rưỡi nữa. Đây là lúc mà lời tiên tri Daniel đã báo trước, người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của chay dứt đi. Sứ đồ Phaolô cũng nhắc đến điều này trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, đoạn 2 câu 3 câu 4. Có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là cả đối nghịch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại, rất đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Thứ 16, tiên tri giả sẽ thuyết phục thế giới thờ phượng Antichrist, và Antichrist ra sắc lệnh đòi hỏi tất cả mọi người phải thờ phượng mình. Tiên tri giả cũng sẽ hủy bỏ tôn giáo thế giới và tuyên bố rằng chỉ có một tôn giáo, đó là sự thờ phượng Antichrist, là cứu tinh của nhân loại, và dùng dấu kỳ phép lạ để chứng minh rằng Antichrist là thần. Ai không thờ phượng Antichrist sẽ bị giết chết. Bây giờ bắt đầu một sự bắt bớ đức tin trên toàn thế giới và hàng ngàn hàng triệu người tin Chúa sẽ bị giết chết. Thứ 17, trong thời gian này, nước Israel sẽ bắt đầu khám phá về lẽ thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Mê-si và bắt đầu hiểu lẽ đạo cứu rỗi của tin lành. Và trong Israel sẽ có 144.000 người được Chúa biệt riêng để giảng tin lành, chống lại Antichrist và kêu gọi sự tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để được cứu. Và cả Israel sẽ ăn năn và cả nước sẽ được phục hưng. Antichrist sẽ bắt bớ dữ dội dân Israel. Và tổng số người Israel bị giết sẽ là 2/3 dân số. Số còn lại sẽ chạy trốn vào trong đồng vắng, có lẽ vào vùng Petra là thành phố ở trong núi đá, đó là vùng của Edom. Và Kinh Thánh nói rằng Antichrist sẽ không tấn công vào Edom, thích hợp với đoạn 12 câu số 14, đó là người đàn bà đại diện cho dân Do Thái sẽ bay về nơi đồng vắng là nơi ẩn náu của mình. Ở đó được Đức Chúa Trời bảo toàn trong vòng 3 năm rưỡi còn lại. Số 18. Ở đằng sau tất cả những chuyển động này là sự tranh đấu của Satan. Và nếu chúng ta nối kết hoạt động của Satan và quỷ sứ trong thời gian này với Khải Huyền đoạn số 9, thì chúng ta thấy rằng các quỷ dữ từ vực sâu không đáy đã được thả ra và 200 triệu quỷ sứ tại vùng Euphrates cũng được thả ra để tung hoành trên đất. Thì trong tất cả những cuộc tranh chiến, đói kém, dịch lệ sẽ có thêm 1/3 dân số thế giới bị giết. Nghĩa là cho đến giờ phút này, nếu dùng số dân thế giới hiện tại thì đã có hơn 3 tỷ người bị chết trong vòng 3-4 năm mà thôi. Thứ 19, để giải quyết những nan đề trầm trọng của thế giới, Antichrist đặt ra một hệ thống tương tự như hệ thống hộ khẩu hay khẩu phần để phân chia giới hạn thực phẩm cho dân cư trên đất. Chúng ta hiểu rằng sau trận đá từ không gian đập vào trái đất thì 1/3 cây xanh trên thế giới đã bị đốt cháy và tất cả những động đất thiên tai tiếp theo, hơn nữa chiến tranh tràn lan khắp mọi nơi vì các nước tranh giành tài nguyên, nước uống, dầu hỏa, thực phẩm. Tài nguyên thế giới trở thành rất kém thiếu, cực kỳ khan hiếm, cho nên phải được kiểm soát và siết chặt cách rõ ràng. Ở đây là hệ thống kiểm soát mua bán rất là gắt gao, thiết lập bởi Antichrist. Thứ 20, hệ thống khẩu phần hạn chế theo số lượng, được giải thích trong Khải Huyền đoạn 13 câu 16-17. Nó cũng khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Mọi người trên thế giới đều phải gia nhập đại đế quốc của Antichrist và phải là công dân dưới quyền của Antichrist mới nhận được khẩu phần. và để gia nhập Đại Đế Quốc trở thành công dân thì phải tuyên thệ trước tượng của Antichrist và tuyên bố sự lệ thuộc của mình dưới quyền cai trị của Antichrist và bày tỏ điều đó qua sự thờ phượng Antichrist. Có thờ phượng trong lòng hay không, không cần biết, nhưng phải đăng ký và thờ phượng Antichrist trước chính quyền thì mới được làm công dân. Và chỉ có người nào làm công dân của Antichrist ở trong hệ thống của Antichrist thì mới có hộ khẩu, có khẩu phần và mới có thể mua bán được. Thứ 21, khẩu phần hay là giấy hộ khẩu, thay vì là một cái thẻ, một cái giấy dễ dàng thất lạc và mất đi. Đặc biệt trong thời gian mà cả thế giới khan hiếm và cạnh tranh dưới một hoàn cảnh rất khó khăn, và Khải Huyền đã nói, mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu, đều phải gia nhập hệ thống này, và dễ hiểu là sẽ mang một dấu của Antichrist trên trán hoặc là trên tay phải. Đây cũng là điều dễ thấy, sẽ có một cái thẻ vi tính nhỏ được cài dưới da, hoặc trên tay, hoặc trên trán, chứa đựng tất cả những dữ kiện về mình và hộ khẩu, khẩu phần của mỗi người như thế nào. Và sẽ có một hệ thống máy quét đọc mã số với hệ thống dữ kiện được chứa trong máy vi tính trung ương. Đây là những kỹ thuật đã có hiện bây giờ. Đây không phải là chuyện khó để thi hành. Đó là điều sẽ xảy ra. Sẽ có thẻ nhớ vi tính tí hon cài dưới da, ở trên trán hay là trên tay. Tại sao phải trên trán hay là trên tay mà không ở chỗ khác? Để máy quét mã số có thể đọc được. Đi ngang cái máy quét đọc mã số trong tiệm tạp hóa, siêu thị thì tất cả những dữ kiện cá nhân cần thiết để mua bán có thể được thiết lập và kiểm chứng rõ ràng. Nếu được thì sẽ cho hoàn tất việc mua bán, còn không thì sẽ báo động. Có người nói mấy chuyện này chỉ có những nước văn minh tân tiến mới có máy vi tính, máy quét đọc mã số, thẻ nhỏ tinh vi cài dưới da, chứ ở những nước nghèo chưa phát triển thì bao giờ mới có chuyện này. Điều đó đúng, nhưng hệ thống của Antichrist không cần có máy vi tính, không cần có máy quét đọc mã số, không cần thẻ nhỏ tinh vi cài dưới da cũng có thể thực hiện được. Miễn sao là phải có cách chứng nhận là công dân của Antichrist, dấu xăm mình hay là thẻ căn cước hay là thẻ hộ khẩu. Cách quản lý mỗi nơi có thể khác nhau, nhưng căn bản là phải có dấu chứng minh rằng thuộc về Antichrist, là người của Antichrist, thì mới có thể mua bán. Thứ 22, ở dưới hệ thống hộ khẩu này là một sự bắt bớ khủng khiếp. Ai không có thẻ nhớ vi tính cài dưới da hay là thẻ hộ khẩu, nghĩa là không phải là công dân của Antichrist thì không thể mua bán được, không ăn uống được, không sống được. Và cũng chẳng có ai có thể lo giùm mình được vì mọi người phải có một con số. Và hiện bây giờ mỗi người đều là một con số trong máy vi tính của chính phủ toàn cầu. Và để có thể có con số đó thì phải tôn thờ Antichrist. Bây giờ là thời gian chót còn lại. Bảy ấn đã được mở ra, bảy tiếng kèn đã được thổi. Và bây giờ, bảy bát thành nộ cuối cùng sắp được đổ ra. Trận chiến cuối cùng Armageddon giữa Antichrist và Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm sắp bắt đầu. Các lực lượng quân đội có lẽ đã đâu vào đấy. Chúng ta sẽ thấy chi tiết trong những lần tới. Guồng máy cai trị, giết chóc của Antichrist đang hoạt động ráo riết và dân cư khắp đất đều cúi xuống tôn thờ Antichrist là hiện thân của con rồng đỏ là Satan. Và tất cả những người tin Chúa trong thời gian này gần như là nạn nhân không trốn thoát được dưới tay Antichrist. Hễ muốn giết thì bị giết, hễ muốn bỏ tù thì ở tù, và chỉ có sự bảo toàn đặc biệt của Chúa họ mới có thể giữ vững đức tin. Và một số đặc biệt, Chúa cho phép giữ được mạng sống trong thời gian này. Qua bài học trước, Khải Tượng đảm bảo, chúng ta vừa học xong 5 câu đầu của đoạn 14 sách Khải Huyền. Ở đây chúng ta nhìn vào tương lai ngắn hạn phía trước, để bày tỏ điều mà Đức Chúa Trời muốn chứng minh rằng sự bảo toàn của Chúa vẫn hiệu lực. Dầu bên ngoài không thấy dấu vết gì, dầu hoàn cảnh thế gian cực kỳ nguy khốn, đặc biệt là cho những người tin Chúa. 144.000 người Do Thái nhân chứng mà Chúa đã đóng ấn để lo công việc giảng tin lành, được bảo toàn qua 7 năm đại nạn, không mất một người nào, và cuối cùng đứng với chiên con trên núi Sion lúc Ngài trở lại. Đó là sứ điệp Chúa muốn dân sự Chúa ghi nhớ. Đức Chúa Trời sẽ bảo toàn dân sự Ngài, giữ đức tin tất cả và mạng sống của một số người Ngài đã chọn lựa. Phần còn lại của đoạn 14 là sứ điệp cuối cùng cho thế giới. Đây là những sứ điệp đặc biệt từ trên trời. Với phương tiện siêu nhiên qua các thiên sứ, và Đức Chúa Trời muốn dùng những phương tiện cực kỳ mạnh mẽ, quyết liệt, rõ ràng, chắc chắn, sắc bén để cho những người thế gian một cơ hội cuối cùng còn có thể đáp ứng. Và trong những sứ điệp cuối cùng này, chúng ta sẽ thấy sự nguy kịch khủng khiếp mà con người phải đối diện. Đồng thời, chúng ta thấy được ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời và sự cứng lòng không thể tưởng tượng được của con người. Sứ điệp cuối cùng sẽ đến trong bốn phương diện, bốn khía cạnh bày tỏ cho thế gian: sứ điệp của ân điển, sứ điệp của sự hủy phá, sứ điệp của sự đoán xét trừng phạt và sứ điệp của sự an ủi. Và đây là một sự mầu nhiệm ban cho như sứ đồ dân đã ghi xuống trong sự mặc khải. Tôi thấy một thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc.
Không chỉ ca ngợi bóng vắng nâng kèn, thiên thần cất cao lên, từng bước trên đó tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel. Đây ngài Chúa đến đem mọi quyền, làm vua trên khắp muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang. Trên tòa trắng Chúa cha ngự thần, bình quy xuống tôn vinh. Một chiều con mắt ngước lên nhìn, mà run sợ trước oai linh. Đây ngài Chúa đến, ai vui mừng và ai kinh hãi lo toan. Ngài Chúa Giêsu ngự xuống trần gian. Muôn người theo ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao, bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao. Ngài xưa quân sư tốt gương đầm ngài, giờ đây sợ hãi khóc than kêu nài, bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giêsu nơi vinh quang. Ôi ngày vui mừng thường Chúa ban trên nơi cao xa, ngàn muôn tiếng hót vang trời hót ngang, tôn Chúa Giêsu tái lập trần gian. Bao ngày mơ ước ngóng trông chờ niềm vui được Chúa kêu tên, xin ngài tự xót cứu linh hồn của tôi được Chúa đem lên nơi miền thiên quốc sông ngàn đời mừng vui chiêm ngưỡng thiên nhang. Ngày cứ không trời cao ngất bóng vang lừng kèn, thiên thần cất cao lên, từng bước trên đó tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel. Đây ngài Chúa đến đem mọi quyền, làm vua trên khắp muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang, trên tòa trắng Chúa cha ngự thần, bình quy xuống tôn vinh. Một chiều con mắt ngước lên nhìn, mà run sợ trước ngoài linh. Đây ngài Chúa đến, ai vui mừng và ai kinh hãi lo toan. Ngài Chúa Giêsu ngự xuống trần gian, muôn người theo ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao, bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao. Ngài Giêsu quân sư tuôn gươm đằng ngài, giờ đây sợ hãi khóc than kêu nài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Bao ngày mà ước ngóng trông chờ niềm vui được Chúa kêu tên, xin ngài tự xót cứu linh hồn của tôi được Chúa đem lên nơi miền thiên quốc sông muôn đời mừng vui chiêm ngưỡng thiên nhang. Ngày cứ Chúa Giêsu ngự giá xuống trời.